cảnh tỉnh những người tại gia. Kinh Bồ Tát Ha Sắc Dục Pháp nói: nữ sắc là xiềng xích trong thế gian, người phàm tham đắm rồi không thể thoát ra được. Nữ sắc chính là tai họa của thế gian, người phàm dính vào đến chết cũng không tránh được. Nữ sắc là tai họa suy đồi của thế gian, người phàm gặp phải không tai nạn nào không mắc. Người tu hành đã xả bỏ được nó mà lại nhớ nghĩ thì những người này như những người được ra khỏi lao tù lại muốn trở vào, từ điên cuồng được tỉnh lại muốn điên lại. Kinh lại nói: lời người phụ nữ như mật ong, nhưng tâm họ như thuốc độc, giống như khe suối lặng lẽ, nhưng trong đó có long dao đang trú ngụ, như núi châu báu, trong đó có sư tử đang rình rập. Gia đình đảo lộn đều do người phụ nữ, tôn tộc tan nát. Tội của người nữ, họ chính là những tên giặc âm thầm, giết hết trí tuệ loài người, giống như tấm lưới giăng cao, không một con chim nào lọt, lại như lưới cá dày, một khi tôm cá dính vào thì khó sống được. Vì thế, người trí biết được điều đó nên xa lánh, không để nó làm mê mờ. Kinh Đại Bảo Tích viết: nên biết phụ nữ là cội nguồn của mọi thứ khổ não, là cội nguồn của mọi chướng ngại, là cội nguồn của mọi thứ chết chóc, là cội nguồn của những ràng buộc, là cội nguồn của mọi thù hằn, là cội nguồn của mọi thứ ngu muội. Nên biết phụ nữ là người làm mờ mắt tuệ của các bậc thánh. Nên biết phụ nữ là cánh hoa sắc nóng bay khắp mọi nơi, chân ta có thể dẫm phải. Kinh lại nói: sao có tên phụ nữ? Phụ có nghĩa gánh nặng. Nó khiến tất cả chúng sinh mang gánh nặng trên vai đi khắp mọi nơi. Kinh lại nói: ta xem trong hàng nghìn thế giới, oán kết lớn nhất đó là các thứ ham muốn về thê thiếp, sắc dục. Vì họ bị những thứ sắc dục đó ràng buộc trong các pháp lành, nó là thứ gây trở ngại thứ nhất. Kinh Tứ Thập Nhị Chương viết: người bị những thứ ruộng nhà, ao hồ và sắc dục trói buộc còn khổ hơn cả bị nhốt trong lao tù. Trong lao tù còn có ngày được thả, nhưng bị vợ con trói buộc thì không còn hy vọng ngày thoát ra. Kinh Đạo Hạnh Bát Nhã viết: người tại gia gặp phụ nữ thì lòng họ không vui vẻ, thường lo lắng, giống như có người đi trong đầm hoang, sợ giặc cướp bóc. Sáu chương. Chương đầu, chương thứ nhất, chương thứ hai là nói chung về sự nguy hại của nữ sắc. Chương thứ tư và thứ năm nói chúng sinh bị sắc dục trói buộc. Chương cuối nói đến chuyện do lo lắng nên sau đó mọi người đều tu tập pháp môn quán tưởng, công phu rất tỉ mỉ, cần phải lắng lòng quán chiếu đến lúc thuần thục mới có thể cắt đứt nguồn gốc dâm dục. Quán tưởng bào thai như ngục tối. Khi quán pháp này thành tựu, hành giả thấy rõ những cảnh tượng đau khổ trong bào thai, đó là chỗ đầu tiên để ta chấm dứt dâm dục. Lúc cha mẹ chưa sinh, ta đang ở đâu? Chỉ vì khi đầu thai thấy dục nên sinh tâm ham muốn. Khi lòng dục nổi lên, liền bị tinh cha huyết mẹ vây kín. Từ trong 10 tháng đó, lần lượt trả nợ đời trước. Lúc mẹ ăn những thứ cay nóng, ta thấy mình như chịu nước sôi. Khi mẹ ăn những thức ăn nguội lạnh, ta như nằm trên đống băng. Khi bụng đã đầy tràn, trên đầu như treo túi sắt. Khi bụng không thứ gì, ta như lơ lửng trong hang, không nơi nương tựa. Khi sắp sinh, cha kinh mẹ cũng khiếp, bà con vây quanh giường cúi đầu vái trời đất, thân ta như kẹp giữa hai hòn núi lơ lửng khó thoát ra. Lúc đó bà đỡ cầm đầu ta kéo như kéo dải băng, da non chạm tay bà đau như bị dao cắt, mở miệng liền khóc thét, thống khổ không chịu nổi. Nhưng những người xung quanh không hiểu được điều này lại vỗ tay vui mừng. Há biết rằng những người tán thưởng đó ngày xưa cũng lâm tình cảnh như thế này, trong đêm nên suy nghĩ, chao ôi thật là lạ. những lời này không phải tôi nói mà được trích trong kinh Ngũ Vương. Người phàm tham đắm nơi ái dục sẽ bị nó trói buộc trong vô lượng vô số kiếp, không ai có thể thay ta chịu khổ được. Muốn phá được thứ giặc phiền não đó, người trí phải bắt được tên cầm đầu. Tên cầm đầu đó là ma dâm. Khi ma dâm đó chết rồi thì đám quân lính của nó cũng thất bại. Đem những cảnh thê lương trong thai để nói đôi lời, mong tất cả mọi người trong đời xin một lần này nữa thôi.